Năm tôi lên 5 tuổi, tôi đã tự tay phân ác con vẹt nhỏ mà cha mẹ tặng cho tôi. Họ coi tôi là quái vật nên đã sinh thêm một đứa con với hy vọng làm lại từ đầu. Sau đó, em gái tôi được sinh ra và từ đó bên cạnh tôi có thêm một sinh linh bé nhỏ không thể tách rời. Em luôn ngọt ngào gọi chị ơi với tôi và thường chia cho tôi một nửa những thứ em thích. Với sự đồng hành của em, tôi đã giấu đi con người thật của mình, giả vờ trở nên ngoan ngoãn. Cho đến khi em gái tôi được đưa vào phòng cấp cứu ICU, tôi mới biết rằng em đã luôn bị bắt nạt ở trường. Sau khi sự việc vỡ lở, điều chúng tôi nhận được chỉ là lời xin lỗi cợt nhả từ những kẻ bắt nạt. Tôi sai rồi, lần sau vẫn dám làm. Hi hi, nếu vẫn còn dám làm thì tôi cũng không cần kiềm chế nữa rồi. Khi em gái tôi được đưa vào bệnh viện, cả khuôn mặt đều bị đánh đến biến dạng, khắp người đầy những vết thương không đếm xuể, máu ở phần dưới cơ thể cứ chảy không ngừng. Mới sáng sớm nay em gái vẫn còn nhiệt tình chào tôi, giờ đây lại nằm trên cáng cứu thương, thoi thóp. Bệnh nhân bị thương rất nặng, cần phải phẫu thuật ngay lập tức, cha mẹ mau ký giấy đồng ý. Cha tôi ôm mẹ tôi đang khóc gần ngất, lặng lẽ ký tên lên giấy đồng ý phẫu thuật. Từ góc nhìn của tôi, có thể thấy rõ tay cầm bút của ông đang run rẩy. Bác sĩ, con gái tôi sẽ không sao chứ? Bác sĩ với vẻ mặt nghiêm trọng, cháu bị thương quá nặng, bộ phận SD bị âm thủng bởi một cây gậy gỗ, quá trình rút ra có thể gây mất máu nghiêm trọng. Làm ơn, nhất định phải cứu con bé. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng đồng hồ, cho đến khi đèn đỏ phòng mổ tắt. Bác sĩ bước ra tháo khẩu trang, phẫu thuật rất thành công, nhưng bệnh nhân hiện vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm, cần được theo dõi trong phòng ICU vài ngày. Em gái tôi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, chúng tôi chỉ có thể nhìn qua tấm kính trong suốt, thấy em với đầy ống dây cắm khắp người, không còn chút sức sống như trước đây. Cha tôi ngồi trên hành lang bệnh viện. Mẹ tôi khóc đến sưng cả mắt, cha tôi hút thuốc lặng lẽ không nói một lời. Cảnh sát nhanh chóng có kết quả điều tra. Vào tiết thể dục thứ 3 buổi sáng, camera an ninh của trường đã ghi lại cảnh một nhóm người kéo em gái tôi vào nhà vệ sinh. Họ tìm thấy một đoạn video trong điện thoại đã khôi phục dữ liệu của em gái tôi. Trong video, em gái tôi bị người khác giữ chặt, cô gái cầm đầu tiến lên tát em một cái, mặt em lập tức sưng lên. Em gái tôi đỏ mắt nhìn cô ta, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cô gái cầm đầu túm tóc em, đập mạnh vào tường, tại sao á? Mày còn dám hỏi tại sao? Ngày nào cũng lẳng lơ, quyến rũ Hà Hiên, mày tưởng tao mù à? Em gái tôi bị đập đến choáng váng, cố gắng giải thích rằng không phải vậy. Nhưng bọn chúng làm sao chịu buông tha, một chân đá mạnh vào bụng em đau đớn cong người lại, chân còn lại thừa cơ giẫm lên lưng em. Em ngã sóng xoài quỳ xuống đất. Trong video vang lên tiếng cười giòn tan. Còn dám quyến rũ Hà Hiên? Lột quần áo nó ra, không phải nó thích là lơi à? Em gái tôi hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát khỏi sự vây công của cả nhóm. Chẳng mấy chốc, quần áo của em bị xé toạc thành từng mảnh, em vội dùng tay ôm lấy mình, nhưng mấy cô gái lao lên kéo tay em ra. Chúng xông vào đấm đá em tới tấp. Trong màn hình rung lắc, không biết ai đó lên tiếng, "Chị Diễm, em thấy con này thích ve vãn quá, hay là chúng ta giúp nó hết ngứa ngáy luôn?" Cô gái được gọi là chị Diễm khẽ hừ một tiếng, có vẻ rất hài lòng với đề nghị này. Cô gái đó nịnh nọt lấy một cây chổi lau nhà từ bên cạnh, đưa cho chị Diễm. "Ấn nó xuống cho tao." Em gái tôi kinh hãi nhìn cô ta, "Cậu định làm gì?" Cùng với tiếng kêu thảm thiết, điện thoại rơi xuống đất, đoạn video đột ngột kết thúc. Sao chúng dám? Mẹ tôi bịt miệng, khóc không thành tiếng, bà hoàn toàn không thể tin được em gái tôi đã trải qua chuyện như vậy. Cha tôi nắm chặt điện thoại, "Đồng chí cảnh sát, tôi muốn kiện chúng, tôi muốn chúng phải ngồi tù mục xương." Cảnh sát lộ vẻ khó xử, "Tôi hiểu tâm trạng của ông hiện tại, nhưng bọn chúng hiện chưa đủ 12 tuổi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp các ông bà đòi được nhiều bồi thường hơn." "Bồi thường? Con gái tôi đã bị chúng đánh thành như vậy, bồi thường có thể làm con bé khỏe lại được sao?" Cha tôi yếu đuối cả đời, lần này cuối cùng cũng không chịu được nữa. Con gái mình bị đánh vào phòng chăm sóc đặc biệt, bây giờ lại nói đến hòa giải, làm sao ông chịu được? Chẳng bao lâu sau, tôi đã gặp bọn chúng tại đồn cảnh sát. Vụ việc quá nghiêm trọng, cảnh sát thông báo chúng tôi đến đồn để nói chuyện. 6 con súc sinh số tuổi chỉ tương đương với em gái tôi, miệng nhai kẹo cao su, với vẻ mặt không quan tâm. Cha mẹ của chúng ngồi bên cạnh, mở miệng không phải để xin lỗi mà để buộc tội. Đây chẳng phải chỉ là trẻ con đùa giỡn với nhau, sao lại kéo đến đồn cảnh sát? Làm ảnh hưởng đến việc học của con chúng tôi, các người chịu trách nhiệm được không? Đúng vậy, chúng tôi bận rộn công việc lắm, gọi đến đây vì chuyện nhỏ như thế này, có phải quá đáng không? Giáo viên chủ nhiệm khuyên họ bình tĩnh lại để nói chuyện đàng hoàng, nhưng họ càng nói càng lớn tiếng.
Trên kênh YouTube Phương Tam
cảnh sát đưa chúng tôi vào đập mạnh xuống bàn, xung quanh mới im lặng lại. Hôm nay gọi các vị đến đây là để nói chuyện trực tiếp về vụ bạn Vu Tình Tình bị bắt nạt, ai cần xin lỗi thì xin lỗi, ai cần bồi thường thì bồi thường. Mặc dù đây chỉ là một cuộc nói chuyện thông thường, nhưng dù sao cũng là ở đồn cảnh sát, vẫn có cảnh sát ghi chép. Mẹ tôi ở bệnh viện chăm em gái, hôm nay tôi đi cùng cha tôi. Từ khi họ vào cửa, cha tôi vẫn không nói một lời. Ông cứ lặng lẽ nhìn những người này, trong mắt không có chút ấm áp nào, như thể đang nhìn một đống đồ vô tri. Về việc bắt nạt, chúng thừa nhận ngay tại chỗ. Là tụi tôi đánh đấy, sao nào? Tôi rất quen với giọng nói này, đó là đứa mà đám súc sinh đó gọi là chị Diễm, tên thật của nó là Khương Diễm. Video chỉ quay được góc nghiêng, nhưng nhìn chính diện nó còn đáng ghét hơn, với đôi mắt xếp hình tam giác và tàn nhang trên mặt. Đúng là tướng do tâm sinh, câu này chẳng sai chút nào. Mấy đứa còn lại cũng hùa theo, chúng tôi chỉ là chướng mắt việc nó suốt ngày quyến rũ bạn Hạ Hiên, nên mới ra tay dạy dỗ một trận. Thầy giáo chủ nhiệm vội vàng hòa giải, nếu bạn Vu Tình Tình có vấn đề về tác phong, các em có thể báo cáo với thầy cô, không được phép tự ý động thủ. Lời nói này dường như càng củng cố tin đồn em gái tôi quyến rũ người khác. Báo với thầy cô hay phụ huynh, mấy cái trò trẻ con đó tôi lười dùng. Vì các người không biết dạy, nên để chúng tôi thay các người dạy dỗ vậy. Dù sao nó cũng hạ tiện như thế, biết đâu còn thấy sướng ấy chứ. bố tôi đang ngồi, nghe đến đây liền đứng bật dậy. Tôi giữ tay ông lại, ra hiệu đừng hành động bốc đồng. Đối diện với ánh mắt khiêu khích của Khương Diễm, tôi liền vượt qua bàn, túm lấy đầu nó, đập mạnh xuống mặt bàn. Cứ thế, từng cú một, Khương Diễm đau đớn gào khóc, miệng tuôn ra một tràng chửi thề. Bố nó thấy con gái bị bắt nạt, liền xông lên ngăn cản. Như một kẻ ăn mặc bảnh bao như hắn, làm sao có thể là đối thủ của bố tôi, một người lao động chân tay. Một cú đá của bố tôi đã khiến hắn văng ra xa, nằm rên rỉ trên nền đất. Còn tôi thì túm lấy Khương Diễm, tát liên tiếp vào mặt nó. Không phải mày nói thầy cô và phụ huynh không dạy nổi à? Hôm nay để chị dạy mày cách làm người. Mấy đứa xúc sinh khác thấy đại ca bị đánh thì xông vào muốn đánh tôi, nhưng chúng đâu phải là đối thủ của tôi, lại thêm có bố tôi ngăn cản, nên không thể đến gần. Khương Diễm bị đánh bầm dập cả mặt, rụng luôn một cái răng cửa. Bố nó từ dưới đất bò dậy, định đấm thẳng vào mặt tôi, nhưng bố tôi nhanh tay hơn, nắm lấy tay hắn, rồi bẻ gãy cánh tay nó. Cả hiện trường vang lên tiếng la hét, bố mẹ của lũ xúc sinh thấy không giúp được gì, vội vàng tố cáo với cảnh sát. Mấy người cứ trơ mắt nhìn con tôi bị đánh như thế à? Đoạn video trong điện thoại của em gái tôi do phòng kỹ thuật của họ khôi phục, em đã trải qua những gì, cảnh sát ở đây đều biết. Thêm vào đó là những lời khiêu khích của lũ xúc sinh vừa nãy, cảnh sát cũng bực mình, nhưng vì chức trách nên không thể hành động. Vì thế, họ chỉ giả vờ kéo chúng tôi ra hai lần. Một đám người như họ còn không thể khống chế nổi chúng tôi. Sau khi chúng bị đánh bầm dập, cảnh sát mới kéo chúng tôi sang một bên. Thôi được rồi, hôm nay là đến để hòa giải, đừng động chân động tay nữa. Khương Diễm ôm mặt, hằn học nói, mày đợi đó, con điếm đó mà đi học lại, tao sẽ làm nó chết. Nói linh tinh gì đấy, mau xin lỗi đi. Bố nó nhăn mày vì đau, nhưng lúc này cũng đã nhìn ra được cảnh sát đang thiên vị gia đình tôi. Một người tinh danh như hắn sao lại không nhìn rõ tình hình? Chỉ cần xin lỗi xuông, cũng chẳng mất mát gì. Khương Diễm miễn cưỡng nói một câu xin lỗi, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ khiêu khích. Rõ ràng, nó chẳng hề có ý định nhận lỗi. Chưa đủ 12 tuổi, bất kể làm gì cũng sẽ không bị trừng phạt. Đó chính là sự tự tin của lũ xúc sinh này. Nhưng ngay từ đầu, tôi đã không đến đây để hòa giải. Tôi biết pháp luật không thể trừng phạt chúng, vì vậy tôi đến chỉ để ghi nhớ mặt chúng. Mỗi người đã bắt nạt em gái tôi đều sẽ không tha thứ. Đối phương la lối ầm ĩ, nói chúng tôi ra tay đánh người trước, đòi cảnh sát bắt chúng tôi vào tù. Nực cười, ai mà chẳng là trẻ vị thành niên. Còn bố tôi, ông chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người cha. Trước đây ông đã không thể bảo vệ em gái tôi, giờ đương nhiên không thể trơ mắt nhìn tôi bị bắt nạt. Sau đó, cảnh sát nói tình huống này xét cho cùng chỉ là ẩu đả, cả hai bên đều phải bị giam giữ. Vừa nghe thấy thế, chúng liền ngoan ngoãn ngay lập tức. Dù ánh mắt vẫn đầy vẻ bất mãn, nhưng không còn dám láo xược nữa. Cuối cùng, cảnh sát đưa ra bản hòa giải, yêu cầu chúng tôi xem xét các điều khoản. Nội dung rất đơn giản, chỉ có vài điều, ngoài việc đối phương phải xin lỗi chúng tôi, họ còn phải chịu tất cả chi phí nằm viện của em gái tôi, chia đều cho các vị phụ huynh. Bố tôi còn chưa lên tiếng, bọn họ đã không đồng ý. Một phụ nữ trung niên chống nạnh gào lên. Nó đánh con tôi ra thế này, tôi còn chưa đòi tiền thuốc men, tại sao chúng tôi phải trả tiền? Con gái người ta bị con các vị đánh đến mức phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, tiền thuốc men các vị không nên trả sao? Đến cả cảnh sát cũng không thể chịu nổi nữa, họ không ngờ bố mẹ của lũ xúc sinh này lại vô lý đến vậy. Lý do chúng là những con xúc sinh là vì thượng bất chính, hạ tắc loạn. Con cái như thế này, rõ ràng là do bố mẹ không giáo dục. Tôi không cần biết, chuyện của bọn trẻ chỉ là đánh nhau vặt vãnh, còn vừa nãy là hành vi đơn phương đánh người, tôi không bắt bọn họ bồi thường tiền thuốc men đã là may lắm rồi, người phụ nữ trung niên liếc tôi. Hơn nữa, nó không phải là đứa tốt đẹp gì, suốt ngày giở trò hồ ly tinh quyến rũ người ta, bị đánh như thế này còn tốt hơn là sau này làm tiểu tam để người đời chửi rủa. Tôi không kiềm được, tiến lên tát bà ta một cái thật mạnh. Tôi nghe thấy bà nói xấu em gái tôi một lần nữa, tôi sẽ xé nát cái miệng bà. Đánh người rồi, cảnh sát không quản sao? Cô ta vừa khóc vừa gào, ra vẻ như muốn lật tung cả đồn cảnh sát. Được rồi, là bà ăn nói hồ đồ trước. Sự việc này bà ta đuối lý, bị cảnh sát dọa một cái là ngoan ngoãn ngay. Thấy tình hình hôm nay không thể giải quyết ổn thỏa, cảnh sát đành để chúng tôi tự rời đi. Đám người đó vừa đi vừa chửi bới. Trước khi đi, bố tôi cất tiếng nói đầu tiên. Con gái tôi còn nằm trong phòng ICU, còn chúng lại có thể nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật bảo vệ chúng tôi như thế này sao? Cảnh sát im lặng. Ánh mắt bố tôi trở nên u ám, ông mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Trên đường về, bố tôi lái xe mà không nói một lời nào. Tôi lên tiếng hỏi ông, em gái bị bắt nạt như vậy cứ thế cho qua sao? Ông giật mình, quay sang nhìn tôi. Dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt ông trở nên lạnh lùng, con đừng làm chuyện dại dột. Chậc, sao lại gọi là dại dột được? Chỉ là dạy dỗ lại lũ xúc sinh không ngoan mà thôi. Nhưng tôi đã hứa với em gái là sẽ ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Xem ra, chuyện này chỉ có thể làm lén lút. Hai ngày sau, em gái tôi cuối cùng cũng được chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh thường. Tuy vẫn còn đeo mặt nạ dưỡng khí, nhưng bác sĩ nói em đã có thể tự thở, chỉ là sức khỏe còn yếu, cần từ từ hồi phục. Mẹ tôi luôn túc trực bên em không rời nửa bước. Bà sợ làm lỡ việc học của tôi, nên đã bắt tôi phải đến trường. Kết quả, khi tan học tôi đến bệnh viện, lại thấy một đám người đang vây quanh phòng bệnh của em. Phụ huynh Vu Tình Tình, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta nên nhìn xa hơn. Lần này chúng tôi đại diện cho nhà trường đến thăm em Vu Tình Tình. Mọi chi phí ở trường của em sau này chúng tôi sẽ lo hết, ngoài ra mỗi năm còn cấp cho em một suất học bổng 15.000 tệ. Đúng vậy, điều kiện gia đình các anh chị khó khăn, đây là cơ hội tốt biết bao. Người nói chuyện tôi đã gặp rồi, là giáo viên chủ nhiệm của em gái tôi, mụ phù thủy chuyên hòa giải ở đồn cảnh sát lần trước. Nhìn những người khác cũng có vẻ quan chức, chắc chắn là lãnh đạo của trường. Các người làm giáo viên như vậy sao? Vì danh dự của trường mà nhắm mắt làm ngơ trước những kẻ bắt nạt, lại còn yêu cầu nạn nhân phải tha thứ. Bố tôi tức giận vô cùng, ông vốn nghĩ pháp luật không quản được thì ít nhất nhà trường cũng sẽ công bằng. Không ngờ, điều ông nhận được lại là một câu trả lời còn được cười hơn. Bố của Vu Tình Tình, sao ông lại nói vậy? Đương nhiên chúng tôi đứng về phía em Vu Tình Tình, chúng tôi cũng đã phê bình, giáo dục các em kia rồi, chẳng lẽ ông không thể cho chúng một cơ hội để hối cải sao? Bố tôi cười trong cơn tức giận. Hối cải? Cô Trần đã quên những gì chúng nói ở đồn cảnh sát rồi sao? Đó là thái độ nhận lỗi à? Ông túm lấy cốc trà trên bàn cạnh giường bệnh, ném mạnh về phía đám ngụy quân tử đạo mạo đó. Cút, cút hết cho tôi. Bố của Vu Tình Tình. Các người nghe không hiểu à? Cút nhanh. Cô giáo chủ nhiệm thấy mềm mỏng không được, liền quay sang mẹ tôi. Mụ ta cầm một tờ giấy, nắm lấy tay mẹ tôi, ấn vào mực rồi định in dấu vân tay. Bố tôi xông lên tát cô ta một cái đừng động vào vợ tôi. Thói quen được phụ huynh nuông chiều khiến cô giáo chủ nhiệm không thể chấp nhận việc bị đánh. Cô ta ôm mặt, nói với mấy vị lãnh đạo trường bên cạnh. Hiệu trưởng, chủ nhiệm, cả nhà họ là lũ lưu manh, không thể nói chuyện đàng hoàng được. Khi nói câu này, ánh mắt cô ta liếc qua bố mẹ tôi. Các vị lãnh đạo trường lập tức hiểu ý. Rất nhanh sau đó, vài người đàn ông xông lên giữ chặt bố tôi, còn cô giáo chủ nhiệm và một người khác thì kìm kẹp mẹ tôi. Bà chỉ cần điểm chỉ, mọi chuyện sẽ kết thúc. Bà không nghĩ đến việc Vu Tình Tình sau này sẽ bị cả trường cô lập sao? Lũ xúc sinh các người còn xứng làm thầy cô giáo sao? Bố tôi tức giận đến mức không thể kìm nén, nhưng hai tay khó chống lại bốn tay, ông bị mấy người giữ chặt chân tay, không thể dãy dụa. Con gái tôi bây giờ còn đang nằm trên giường, các người không đi xử lý hung thủ, lại còn đến gây khó dễ cho chúng tôi. Tại sao chúng không đánh người khác, lại cứ phải đánh con gái bà? Đôi khi bà nên tự xem xét lại bản thân. Nhà trường chúng tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, tốt nhất bà nên nuốt những lời này vào bụng, bằng không nếu người khác biết chỗ đó của con gái bà bị thương, sau này nó còn có thể ngẩng mặt lên được không? Cô giáo chủ nhiệm nói một cách rất hợp lý, đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu em gái tôi. Cô ta bị bắt nạt là đáng đời, cô ta phải nuốt hết mọi cay đắng này, thật là một lý luận xuyên tạc. Bố tôi tức giận đến đỏ mắt, lũ xúc sinh các người không xứng làm thầy làm cô, dù con gái tôi có khỏe lại, tôi cũng tuyệt đối không để nó học ở trường của các người nữa. Đi hay không tùy, nhưng hôm nay cái giấy bãi nại này, các người nhất định phải ký. Cô giáo chủ nhiệm cũng không ngần ngại, xông tới nắm chặt tay phải của mẹ tôi. Ngay khi tay bà chỉ còn cách tờ giấy chưa đến 10 cm, tôi lấy điện thoại ra, lớn tiếng hô lên. Em gái tôi bị bạo lực học đường, còn chưa qua khỏi cơn nguy kịch mà các vị lãnh đạo trường tiểu học Vinh An đã đến ép bố mẹ tôi ký giấy bãi nại. Các cô chú, các vị nói xem, đây có phải là việc mà người làm thầy làm cô nên làm không? Lúc nãy, tiếng ồn trong phòng bệnh tuy thu hút được một vài người, nhưng hầu hết họ đến bệnh viện đều là để khám bệnh nên không chú ý đến chuyện này. Nhưng vì lời nhắc nhở của tôi, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía này. Trường tiểu học Vinh An không phải là trường trọng điểm sao? Giáo viên ở đó lại có thể làm ra chuyện này à? Mấy hôm trước tôi có thấy một cô bé toàn thân đầy máu được đưa vào bệnh viện, chắc không phải là cô bé này chứ? Cô giáo này quá đáng thật, con người ta thành ra như thế, còn ép phụ huynh nạn nhân ký giấy bãi nại. Trong bệnh viện người ra người vào, không ít người đã lấy điện thoại ra quay lại bộ mặt xấu xa của họ. Ban đầu, sự việc này đã bị nhà trường ém nhẹ, nhưng nếu hôm nay vì hành động của họ mà bị đẩy lên top tìm kiếm, thì tất cả cư dân mạng trên toàn quốc mỗi người một câu chửi cũng đủ nhấn chìm họ. Những vị lãnh đạo trường này là ai chứ, đã quá quen với những cảnh tượng lớn. Họ liền buông tay ra và niềm nở giải thích. Em học sinh này hiểu lầm rồi, hôm nay chúng tôi đại diện cho nhà trường đến thăm hỏi em Vu Tình Tình. Tôi cười nhưng không nói gì, đi đến bên cạnh mẹ, giật lấy tờ giấy từ tay cô giáo chủ nhiệm. Tiêu đề nổi bật ba chữ lớn giấy bãi nại. Đây là cách các người thăm hỏi ư? Tôi giơ tờ giấy ra trước mặt mọi người, những người khác đều xì xào bàn tán. Đây là chất lượng của giáo viên trường trọng điểm sao? Đúng là mở mang tầm mắt. Sau này cháu tôi đi học, tôi không dám chọn trường tiểu học Vinh An, nhỡ bị bắt nạt thì không nói, còn bị giáo viên uy hiếp nữa. Con gái tôi năm nay học lớp 4, không biết có bị bạo lực học đường không, hôm nay tôi phải về hỏi ngay, nếu thật sự bị bắt nạt, tôi sẽ chuyển trường cho con bé ngay lập tức. Nhà trường ngay từ đầu đã định coi đây là một vụ tai nạn. Sự việc đã xảy ra rồi, họ không dám vì một mình em gái tôi mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, vì thế mới tìm bố mẹ tôi để ký giấy bãi nại, mong làm cho chuyện lớn hóa nhỏ. Thế nhưng, bố mẹ tôi lại kiên quyết một cách chưa từng có trong chuyện này, nên họ mới nghĩ đến cách uy hiếp và dụ dỗ. Nhưng những chuyện như vậy chỉ có thể giải quyết trong bí mật, một khi bị công khai trước đám đông, bộ mặt xấu xa của họ không thể che giấu. Lòng người đáng sợ, để tránh chuyện bị làm lớn, họ chỉ có thể lủi thủi trốn đi. Những người nhà bệnh nhân khác an ủi tôi, cô bé, cháu yên tâm, lần sau nếu họ còn dám đến, chúng tôi sẽ giúp, tôi không tin họ làm giáo viên mà có thể che trời được. Buổi tối, trong phòng bệnh chỉ còn lại gia đình tôi. Mẹ tôi ngồi bên giường em gái, không nói một lời. Bố tôi đứng bên cửa sổ, tay cầm điếu thuốc nhưng mãi không châm lửa. Con đi lấy cơm. Thấy họ không ai lên tiếng, tôi cầm hộp cơm chuẩn bị đi căng tin. Vừa đến cửa phòng bệnh, tôi nghe thấy tiếng bố tôi, bố đi cùng con. Trên đường đi, cả hai bố con đều im lặng. Gần đến căng tin, bố tôi đột nhiên kéo tay tôi lại, ánh mắt nặng trĩu. Tiểu Hy, con hãy chăm sóc mẹ và Tình Tình thật tốt. Mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nó cũng làm quan niệm sống của bố tôi bị lung lay dữ dội. Ông cứ tưởng pháp luật sẽ giúp ông, nhưng ranh giới tuổi tác của pháp luật lại trở thành lá bùa bảo vệ cho chúng. Ông cứ tưởng nhà trường sẽ giúp ông, nhưng nhà trường lại chỉ muốn giữ gìn danh tiếng của họ, phớt lờ kẻ gây rối, lại chĩa mũi nhọn vào chúng tôi. Niềm tin của ông sụp đổ. Những đứa xúc sinh đó sẽ tiếp tục nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật, còn em gái tôi lại phải trả một cái giá quá đắt. Tại sao chứ? Tại sao kẻ gây rối có thể ung dung như không? Tại sao nạn nhân lại phải gánh chịu tai ương không đáng có? Bố tôi đã sống lương thiện gần hết đời người, mãi đến giờ phút này mới hiểu ra một điều, không ai sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho chúng tôi cả. Thế nên, ông quyết định sẽ lấy bạo lực để chống lại bạo lực. Tôi kéo vạt áo ông, bố ơi, để con đi báo thù cho em. Ánh mắt ông thoáng chút hoảng hốt, định mở miệng nói gì đó, nhưng tôi đã ngắt lời. bố là trụ cột của gia đình, không thể xảy ra chuyện được. Bố còn quên à, lá bùa hộ mệnh của chúng con cũng có. Tôi đã nộp đơn xin nghỉ học ở trường, nhà trường đã đồng ý. Giờ thì tôi đã có thể buông tay làm một trận lớn. Đã giả vờ làm con gái ngoan quá lâu, tôi suýt quên mất con người thật của mình. Tôi thay một chiếc áo khoác da màu đen, ngậm một cây kẹo mút trong miệng, đứng đợi trên con đường mà cô giáo chủ nhiệm nhất định sẽ đi qua sau giờ ta sở. Hôm nay có vẻ cô ta rất vui, trên tay xách một hộp bánh kem. Khi cô ta rẽ vào một con hẻm, tôi nhanh chóng đi theo. Tôi vừa lấy một cái gậy quật mạnh vào lưng cô ta. Cô ta đau đớn kêu lên, chiếc bánh kem trên tay rơi xuống đất, kem chảy ra lênh láng. Tôi túm tóc cô ta từ phía sau, đập mạnh đầu cô ta xuống đất, đầu cô ta chảy máu, miệng không ngừng kêu van, xin tha mạng, xin tha cho tôi. Nhìn khuôn mặt cô ta đầy máu me, tôi ngồi xổm xuống trước mặt cô ta. Bà không phải nói em gái tôi bị đánh là đáng đời sao? Câu này tôi xin trả lại nguyên vẹn cho bà. Có bao nhiêu người đi trên đường, sao tôi không đánh người khác mà lại đánh bà? Không phải vì bà có cái vẻ mặt đáng ăn đòn sao? Tôi tát vào mặt cô ta mấy cái liền. Cô giáo chủ nhiệm bị đánh đến sưng phù mặt, miệng lắp bắp xin lỗi tôi. Tôi xin lỗi, chỉ cần cô tha cho tôi nhất định sẽ giúp em Vu Tình Tình đòi lại công bằng. Muộn rồi, phải đợi xe tông vào tường thì bà mới biết sẽ sao. Bà tưởng tôi dễ bị lừa à? Thấy tôi không chịu buông tha, cô ta lại bắt đầu chửi rủa, nói tôi sẽ không được chết yên, cô ta nhất định sẽ tống tôi vào tù. Tôi cũng không tức giận, ánh mắt dừng lại ở chiếc bánh kem trên đất. Tôi hứng thú mở hộp bánh ra, trên đó viết chúc con gái yêu sinh nhật vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc. Ha, tôi không nhịn được cười. Thì ra bà cũng có con gái à? Thế con gái người khác không phải người sao? Em gái tôi bị đánh thành ra thế kia, bà lại nói là đáng đời. Được thôi, vậy bà có muốn trải nghiệm thử một lần nỗi đau khi con gái bị bắt nạt không? Nghe tôi nói muốn đối phó với con gái cô ta, cô giáo chủ nhiệm lập tức hoảng sợ. Tôi cầu xin cô, đừng bắt nạt con gái tôi. Tất cả là lỗi của tôi sẽ sửa, tôi sẽ bắt tất cả những đứa đã bắt nạt em Vu Tình Tình phải nghỉ học. Xin cô đừng động đến con gái tôi. Nhìn dáng vẻ cầu xin ti tiện của cô ta, tôi không nhịn được mà cười. Thì ra cô ta cũng biết sợ khi con gái mình bị bắt nạt. Nhưng khi em gái tôi đang nằm trong phòng bệnh, cô ta lại dẫn theo một đám người, cưỡng ép bố mẹ tôi ký giấy bãi nại. Tôi giẫm một chân lên mặt cô ta. Bà biết ai là hung thủ, nhưng lại chọn bao che. Bà biết rõ em gái tôi là nạn nhân, nhưng vẫn muốn đổ thêm dầu vào lửa. Em gái tôi đáng bị đánh sao? Nói đi. Cô ta quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết. Không phải, tất cả đều là lỗi của tôi quản lý lỏng lẻo, để xảy ra vụ bạo lực học đường nghiêm trọng. Tôi hứa với cô, tôi sẽ xử lý công bằng, tuyệt đối không để em Vu Tình Tình phải chịu ấm ức. Nhìn khuôn mặt sưng vù như đầu heo của cô ta, tôi lại tát thêm một cái. Nhớ kỹ những gì bà đã nói, nếu không tôi sẽ cho bà nếm trải nỗi đau mà cả gia đình chúng tôi đã phải chịu. Tôi lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại, bật loa ngoài. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào của một cô bé. Chị Tiểu Hy ơi, khi nào chị lại đến chơi với em nữa? Giọng nói quen thuộc này khiến sắc mặt cô giáo chủ nhiệm thay đổi hẳn. Làm sao cô ta có thể không nhận ra, đó là giọng của con gái mình. Cô ta cuối cùng cũng hiểu ra, tôi không chỉ nói suông, vì tôi biết số điện thoại của con bé, điều đó chứng tỏ chúng tôi đã gặp nhau rồi. Nhìn vẻ mặt hoảng loạn, bàng hoàng của cô ta, tôi nhếch khóe miệng. Chị bận lắm, lát nữa chị sẽ qua tìm em. Nói xong, tôi cúp điện thoại, nhìn xuống khuôn mặt sưng húp của cô giáo chủ nhiệm, tôi nói với giọng bề trên. Nhớ kỹ, tôi biết con gái bà ở đâu, nên đừng có ý định báo cảnh sát. Bà nghĩ xem, lỡ con gái bà xảy ra chuyện gì, thì phải làm sao đây? Cô ta ngã khuỵu xuống đất, đôi mắt vô hồn. Tôi sẽ không báo cảnh sát, xin cô, đừng động đến con gái tôi. Mặc dù tôi không có lòng trắc ẩn, nhưng bắt nạt một cô gái vô tội không phải là phong cách của tôi. Đó chỉ là lời đe dọa, để cô ta không dám hành động liều lĩnh. Sau khi thả cô ta, tôi đi tìm mấy đứa xúc sinh còn lại. Chúng suốt ngày tụ tập với nhau, không học hành mà chỉ biết chơi game ở quán net. Tôi dùng tài khoản cấp cao nhắn tin riêng cho chúng, nói có thể bán với giá rẻ, nhưng cần phải gặp mặt trực tiếp. Đám ngốc này lập tức đồng ý. Tôi hẹn chúng gặp nhau tại một tòa nhà bỏ hoang. Từ vị trí của tôi có thể nhìn thấy chúng đang đi về phía này. Con người này có vấn đề gì không? Sao lại hẹn gặp ở một nơi như vậy? Tôi hơi sợ. Sợ cái gì mà sợ, năm đứa chúng ta còn không đối phó được với một người à? Các người không thấy tài khoản đó khủng thế nào sao? Quả nhiên, đồ ngốc vẫn là đồ ngốc, vì một tài khoản mà không sợ gì cả. Vậy tôi sẽ xem, lát nữa chúng còn có thể bình tĩnh được không? Nhìn thấy chúng đã vào tòa nhà bỏ hoang, tôi lập tức kích hoạt cơ quan đã bố trí sẵn. Chúng hét lên và bị mắc vào một cái lưới. Dù mặt mày lấm lem, chúng vẫn không quên la lối, thằng khốn nào bày bẫy, có giỏi thì ra đây. Tôi đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang, đi xuống từ tầng 2, tiếng chửi bới của chúng vẫn không ngừng. Mau thả chúng tôi xuống, nếu không coi chừng mày ngồi tù mọt gông. Tôi cười khẩy, muốn xuống vậy à? Chúng bị treo lơ lửng giữa không trung, chen chúc vào nhau, khó chịu vô cùng. Nhanh lên, nếu không mày chết chắc. Đúng là quen thói ngông cuồng, đến lúc này rồi mà vẫn còn dám nói bậy. Thấy tôi chuẩn bị nhấn cơ quan, trên mặt chúng lộ ra nụ cười đắc ý. Kết quả, ngay khi cơ thể chạm đất, chúng cảm thấy một cơn đau thấu xương. Vì tôi đã giải rất nhiều kim thêu trên sàn, khi rơi xuống, chúng đã ngã vào đống kim, đau đớn kêu la. Đau quá, tôi hình như bị cái gì đâm vào người rồi. A, là kim. Mày là quỷ dữ, tao sẽ báo cảnh sát bắt mày, để cảnh sát bắn chết mày. Tôi cười, tháo khẩu trang ra. Khi chúng nhìn rõ mặt tôi, sắc mặt lập tức thay đổi. Chúng chắc hẳn vẫn còn nhớ rất rõ tôi, nhưng bài học lần trước vẫn chưa đủ, nên chúng vẫn còn dám ngông cuồng như vậy. Tôi túm tóc một đứa, ấn đầu nó xuống đất, đầu kim nhọn hoắt xít chút nữa đâm vào mắt nó. Nó sợ hãi nhắm chặt mắt. Trong không khí thoang thoảng một mùi khai nồng nặc, hóa ra nó đã sợ đến tè ra quần. Tôi ghê tởm hất nó sang một bên, gan có thế này mà cũng dám đi bắt nạt người khác. Mấy đứa khác cũng hoảng loạn muốn chạy trốn, trên người chúng toàn là vết kim đâm, giờ đang đau nhức dữ dội, không dám la lối với tôi nữa. Xin lỗi, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không nên bắt nạt Vu Tình Tình, nhưng tất cả đều là Khương Diễm sai bảo chúng tôi làm, nếu chúng tôi không làm, người bị bắt nạt sẽ là chúng tôi. Tôi quá quen thuộc với giọng nói này. Trong video, chính nó đã tự tay đưa cây chổi bẩn thỉu cho Khương Diễm. Tôi túm tóc nó, tát mạnh vào mặt nó mười mấy cái, nhưng so với những tổn thương em gái tôi phải chịu, chừng đó vẫn chưa đủ. Tôi giẫm mạnh lên người nó, ấn nó xuống đống kim, nó đau đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, liều mạng cầu xin tôi. Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, cô tha cho tôi đi. Khi đó em gái tôi cũng đã cầu xin các người có tha cho em ấy không? Lũ súc sinh này, không có tư cách để cầu xin. Tôi không thiên vị ai, mấy đứa còn lại cũng bị tôi dạy dỗ một trận ra trò. Đứa nào đứa nấy quỳ rạp trên đất, khóc lóc gọi cha gọi mẹ, chẳng còn vẻ đắc ý như lúc nãy nữa. Toàn thân chúng đầy vết kim đâm, sợ hãi đến run rẩy. Trong thời gian ngắn, chúng chắc chắn sẽ không dám có hành động nhỏ nào nữa. Và tôi cũng không quên mục đích hôm nay của mình. Tôi túm lấy một đứa súc sinh, gọi điện hỏi xem Khương Diễm ở đâu. Khương Diễm không giống những đứa kia, gia đình nó giàu có, mỗi ngày đều có xe sang đưa đón, nó sống trong khu nhà giàu có an ninh nghiêm ngặt nhất, rất khó để tiếp cận. Nhưng đám tay sai của nó thì chắc chắn có cách liên lạc với nó. Dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của tôi, đứa súc sinh đó chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Khi đã biết được Khương Diễm ở đâu, đương nhiên tôi cũng sẽ không dễ dàng tha cho lũ súc sinh này. Tôi đeo lại khẩu trang, mang một thứ được bọc kín đến trước mặt chúng. Khoảnh khắc tôi mở ra, con ngươi của lũ súc sinh mở to, hét lên và cố gắng chạy trốn. Đó là một tổ ong bắp cày rất lớn, món quà đặc biệt mà tôi đã chuẩn bị cho chúng. Toàn thân chúng đầy vết thương, không thể chạy thoát, chỉ có nhìn vô số con ong bay ra từ bên trong, lao về phía chúng.
Phát duy nhất trên kênh YouTube.
Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên, tôi bước ra khỏi tòa nhà bỏ hoang, một lúc sau mới dùng sim giác gọi 119. Tôi muốn trả thù chúng, nhưng tôi sẽ không để chúng chết. Phải nói thế nào đây, cái chết là một phần thưởng cho lũ súc sinh. Đương nhiên là phải để chúng sống mà chịu đau khổ. Tôi tìm thấy Khương Diễm ở một tiệm nướng thịt, xung quanh nó là một đám con trai. Nó đắc ý khoác lác, mấy đứa nói con nhỏ tiện nhân đó hả, suốt ngày chỉ biết lẳng lơ, đợi nó đi học lại, tao sẽ tặng nó cho tụi bay chơi đùa. Chị Diễm đỉnh thật, làm người ta phải vào phòng cấp cứu mà vẫn bình an vô sự. Nực cười, mỗi năm bố tao đều quyên góp cho trường mấy triệu, mấy lão già đó có thể cầm không à? Bọn chúng còn van xin tao ở lại trường, làm sao dám làm gì tao? Chỉ trách con nhỏ tiện nhân kia không biết điều, dám tranh giành người với chị Diễm. Khương Diễm được tâng bốc đến mức bay bổng, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Tôi đi đến trước mặt nó, đúng lúc nó ngẩng đầu lên, tôi nhanh tay ấn đầu nó xuống vì nướng đang nóng hổi. Mặt nó kêu xèo xèo, trong không khí phảng phất mùi thịt nướng. Khương Diễm đau đớn gào lên, những người xung quanh thấy vậy liền xông lên kéo tôi ra. Tôi buông tay, Khương Diễm lập tức nhảy dựng lên. Nó muốn đưa tay che mặt, nhưng vết thương quá nóng, nó chỉ có thể không ngừng khóc lóc, đau quá, mặt tôi đau quá. Mọi người trong quán đều hoảng sợ, vội vàng gọi 112. Một đám người vây quanh nó, tôi nhân cơ hội rời đi. Đừng vội, những ngày tốt đẹp vẫn còn ở phía trước, đây mới chỉ là món khai vị thôi. Khương Diễm được đưa đi cấp cứu, mặt nó bị bỏng nặng, dù có cấy ra thì sau này cũng sẽ để lại sẹo. Nó suốt ngày tìm cách chết trong phòng bệnh, còn ông bố súc sinh của nó thì tuyên bố sẽ tìm ra kẻ đã làm hại con gái mình và lột da kẻ đó. Nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai nhìn rõ mặt tôi cả. Tuy trong quán có camera giám sát, nhưng tôi đã đeo khẩu trang và đội mũ, không thể nhìn rõ. Camera ở ngã tư cũng bị hỏng, nên không có cách nào tìm ra manh mối. Tối hôm Khương Diễm nhập viện, tôi lẻn vào phòng bệnh của nó, lấy tay bịt miệng nó, rồi ấn mạnh vào vết thương trên mặt. Nó đau đến rơi nước mắt, tôi mỉm cười nói, sao, chịu chút đau đã không nổi rồi à? Những gì mày làm với em gái tao, đau gấp cả ngàn, vạn lần thế này. Nó cuối cùng cũng biết tôi là ai, nhưng không thể phát ra tiếng. Mày nói xem, nếu tao lột hết da trên người mày, liệu có chữa được cái mặt này không? Lưỡi dao lạnh buốt cứa vào tay nó chỉ có thể nức nở cầu xin tôi. Tôi dùng dao dí vào cổ nó, buông tay bịt miệng ra, tốt nhất là mày ngoan ngoãn đừng lên tiếng, nếu không tao sẽ rạch cổ mày, mày biết là tao sẽ làm à? Làm sao nó dám kêu lên, chỉ có thể cầu xin tôi tha mạng một cách tùy tiện. Tha cho mày ư? Mày không phải ngông cuồng lắm sao? Nói sẽ tặng em gái tao cho chúng nó chơi đùa cơ mà, mày nghĩ tao sẽ tha cho mày hả? Xin lỗi, tôi không cố ý. Không cố ý là có thể xóa bỏ tội ác của mày à? Tôi biết tôi là đồ cặn bã, là súc sinh, nhưng kẻ chủ mưu không phải là tôi. Đến giờ phút này, nó vẫn muốn biện minh cho bản thân. Thật là hết thuốc chữa. Cảm nhận được cơn đau ở cổ, nó há miệng giải thích. Là Hạ Hiên. Hạ Hiên đã viết thư tình cho Vu Tình Tình, bị tôi nhìn thấy, nhưng hắn nói với tôi là Vu Tình Tình đã quyến rũ hắn, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, xin cô tha cho tôi đi. Thì ra là hắn. Trong đoạn video kia, tôi đã nghe thấy cái tên Hạ Hiên. Cứ tưởng hắn chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng, nhưng bây giờ xem ra, không phải vậy. Những gì mày nói là thật sao? Thật sự là như vậy, mạng tôi đang nằm trong tay cô, không dám nói bậy đâu. Chính Hạ Hiên nói Vu Tình Tình lăng loàn, hắn nói chỉ cần hủy hoại Vu Tình Tình, hắn sẽ ở bên tôi, cho nên tôi mới. Phần sau, không cần nó nói tôi cũng hiểu. Từ khi sự việc xảy ra, Hạ Hiên dường như đứng ngoài cuộc. Sau khi cảnh sát trả lại điện thoại cho tôi đăng nhập vào tài khoản của em gái, thấy những tin nhắn Hạ Hiên gửi cho em. Hắn gửi những tin nhắn mờ ám, em gái tôi đã từ chối, nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, gửi cho em rất nhiều hình ảnh dung tục. Dần dần, em gái tôi bị Khương Diễm nhắm đến. Em hỏi hắn tại sao lại để Khương Diễm bắt nạt mình, Hạ Hiên lại giả vờ không biết. Nhưng thực tế, tất cả mọi chuyện đều do một tay hắn gây ra. chính hắn đã quấy rầy em gái tôi không buông, lại còn vu khống em cố ý quyến rũ, dẫn đến việc em bị bắt nạt suốt nửa năm trời. Ban đầu chỉ là cô lập, sau đó ngày càng quá đáng, bắt đầu động tay động chân. Em đã cầu cứu giáo viên, nhưng giáo viên lại phớt lờ em, nói em cố ý gây chuyện, và xếp em ngồi ở dãy cuối cùng trong lớp, mỗi giờ ra chơi đều bị mấy đứa xúc sinh đó dồn vào góc tường mà sỉ nhục. Cho đến lần này, chúng suýt chút nữa đã hại chết em gái tôi. Nếu Khương Diễm và đồng bọn là những tên đa phủ, thì Hạ Hiên chính là kẻ chủ mưu, hắn đã dùng một chiêu mượn dao giết người, không hề làm bẩn tay mình. Vì em gái tôi đã không đồng ý lời theo đuổi của hắn, nên những chuyện sau đó mới xảy ra. Làm sao tôi có thể buông tha cho tên cặn bã ẩn mình sâu nhất này chứ? 8 giờ 30 phút tối, Hạ Hiên ra khỏi lớp học thêm. Tôi đã theo dõi hắn suốt quãng đường, hắn có vẻ cũng nhận ra điều gì đó, bước chân ngày càng nhanh hơn. Khi đến góc của ở ngã tư, tôi túm lấy áo hắn, dồn hắn vào tường. Không đợi hắn kịp phản ứng, tôi nhấc chân, dùng toàn bộ sức lực đạp thẳng vào hạ bộ của hắn. Hạ Hiên đau đến biến dạng cả mặt, hai chân khép chặt, quỳ rạp xuống đất. Tôi giáng một bạt tai vào mặt hắn, thấy chưa đã tay, tôi lại tát thêm mấy cái nữa. Mày chính là thằng Hạ Hiên đúng không? Hắn đau đến co giật, hỏi tôi là ai. Tôi cười, Vu Tình Tình, mày biết chứ, tao là chị gái nó. Vẻ mặt Hạ Hiên hoảng hốt, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, kẻ bắt nạt Vu Tình Tình là Khương Diễm, mày tìm tao làm gì? Tôi lại giáng thêm một bạt tai nữa. Hắn trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn, nhưng tôi không hề nương tay. Em gái tao bị bạo lực, tất cả là vì mày. Hạ Hiên vốn không phải là người tốt đẹp gì, nghe tôi nói ra sự thật, hắn nhổ nước bọt vào tôi. Con nhỏ tiện nhân đó không biết điều, đây chính là quả báo của nó. Nếu nó ngoan ngoãn đồng ý cho tao chơi, thì tao cũng không phải không tha cho nó đâu. Tôi dùng hết sức dẫm lên phần dưới cơ thể của hắn, thích chơi làm sao, hay để chị chơi với mày nhé. Ban đầu Hạ Hiên vẫn còn chửi rủa, sau đó thì thở dốc cầu xin tôi tha mạng. Nhưng những nỗi khổ mà em gái tôi phải chịu, hắn vẫn chưa nếm đủ đâu. Ở góc tường có mấy thanh thép bị bỏ đi, đúng là buồn ngủ thì có người mang gối đến. Tôi cầm thanh thép lên, trước ánh mắt kinh hoàng của hắn, nở một nụ cười rạng rỡ. Tiếng kêu thảm thiết của hắn đã thu hút người đi đường, ai đó đã gọi cảnh sát. Khi bị cảnh sát dẫn đi, tôi liếc nhìn Hạ Hiên đang nằm trên đất. Món quà khó quên này chắc hẳn hắn sẽ không bao giờ quên được. Mấy đứa xúc sinh kia cũng đã được cứu, nhưng toàn thân sưng vù vì bị ong bắp cày đốt, vừa đau vừa ngứa, giờ vẫn đang rên la trong bệnh viện. À, bạn hỏi sao tôi biết ư? Đương nhiên là nhờ bố mẹ của lũ xúc sinh đó xông vào đồn cảnh sát, từ miệng của họ mà biết được. Tuy bị hành hạ gần chết, nhưng lũ xúc sinh vẫn không quên tôi, kẻ chủ mưu đã bày trò với chúng. Chúng đã báo cảnh sát, nhưng không ngờ tôi lại đến đồn trước cả chúng. Cái con danh con này dám bắt nạt con gái tao, tao sẽ giết mày. Họ xông vào muốn liều mạng với tôi, nhưng bị cảnh sát bên cạnh ngăn lại. Nhưng lúc em gái tôi bị đánh tơi tả như vậy, đám phụ huynh xúc sinh này lại nói là em gái tôi đáng đời. Quả nhiên, kim không đâm vào người mình thì không biết đau. Bố mẹ của lũ xúc sinh kia liên kết lại, nói sẽ tống tôi vào tù mọt gông. Tao đã tìm hiểu rồi, con danh con này đã đủ 16 tuổi, đừng hòng thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Bố tôi đến muộn, tôi vẫy tay chào ông. Bố, ở đây này. Tôi cứ thắc mắc tại sao con danh con này lại có gan động thủ đánh người, hóa ra là do thượng bất chính, hạ tắc lặn. Bản thân hèn nhát, lại để con cái ra mặt gánh tội, đúng là loại phụ huynh thế nào cũng có. Thôi đi, đừng nói những lời vô ích nữa, tôi đưa ra yêu cầu đây. Con cái của mấy nhà chúng tôi đều bị tổn thương ở các mức độ khác nhau. Người nói là bố của Khương Diễm, con gái hắn bị thương nặng như vậy, hắn tuyệt đối không thể nhịn được. Thấy bố tôi đến, ánh mắt hắn trở nên độc địa, tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất, để nó cả đời không thể ra khỏi tù. Trong đồn cảnh sát ồn ào, cảnh sát phải lên tiếng duy trì trật tự. Hắn lại hỏi bố tôi, có biết những chuyện tôi đã làm không? Bố tôi lắc đầu. Hắn không biết, lừa ma quỷ à? Chắc chắn là để trả thù cho chuyện cũ của con chúng tôi, hắn nghĩ chỉ cần chưa đủ tuổi thành niên là không phải chịu trách nhiệm pháp lý, nhưng tức là nhận thức về pháp luật vẫn chưa đủ sâu, trên 16 tuổi là phải ngồi tù đấy. Đám người đó nôn nóng muốn tống tôi vào tù. Bố tôi không hề hoảng hốt, lấy ra một xấp tài liệu từ trong túi. Đồng chí cảnh sát, xin mời xem. Sau khi xem nội dung bên trong, vẻ mặt của cảnh sát trở nên nghiêm trọng. Mấy con xúc sinh già đối diện vẫn đang la ó, cảnh sát liền đọc to nội dung tài liệu. Tôi, Vu Hy, là một người mắc chứng rối loạn tâm thần. Nói đơn giản, tôi là một người tâm thần. Tôi đã nói rồi, chúng có bùa hộ mệnh thì đương nhiên tôi cũng có, hơn nữa lá bùa của tôi còn lợi hại hơn chúng nhiều. Không thể nào, đây chắc chắn là giả, tôi yêu cầu giám định lại. Đương nhiên chúng không phục, cảnh sát cũng nói sẽ mời bác sĩ tâm thần chuyên nghiệp đến đánh giá lại. Kết quả không ngoài dự đoán, tôi được kết luận là mất năng lực hành vi dân sự. Lũ xúc sinh già gần như phát điên, nhưng chẳng có cách nào. Người tâm thần là lá bùa miễn tử, chúng có thể làm gì tôi được. Hơn nữa, tôi đã sớm đăng chuyện bạo lực học đường của lũ xúc sinh lên mạng. Sau vài ngày, giờ đây lũ xúc sinh đã trở thành chuột chạy ngoài đường. Tổ tông 18 đời của chúng cũng bị cư dân mạng đào bới đến tận gốc. Công ty của nhà Khương Diễm bị điều tra ra tội trốn thuế, không lâu sau đã bị bắt. Còn mấy tên xúc sinh già khác, giờ ra đường đều phải trang bị kín mít, nếu không người dân sẽ ném trứng thối chết chúng. Nghe nói mấy đứa xúc sinh nhỏ bị người ta nhận ra ở bệnh viện, ngày nào cũng có người đến chửi bới, gửi vòng hoa. Lâu dần chúng không chịu nổi, đành phải về nhà dưỡng thương. Khương Diễm bị hủy dung, suốt ngày khóc lóc, mấy đứa xúc sinh khác cũng chẳng khá hơn. Về phần Hạ Hiên, phần dưới của hắn bị thương nặng, phía trước đã bị cắt bỏ, còn trực tràng bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ có thể đeo túi hậu môn vĩnh viễn. Trường tiểu học Vinh An cũng vì xử lý vụ bạo lực học đường không thỏa đáng, toàn bộ ban lãnh đạo đã bị thay máu. Sự kiện bạo lực này cũng đã khiến các trường học trên toàn quốc bắt đầu tuyên truyền chống bạo lực học đường. Mặc dù ít nhiều vẫn sẽ có những góc khuất không nhìn thấy, nhưng ít nhất sự phản kháng của chúng tôi đã khiến mọi người quan tâm hơn đến vấn đề này. mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, bệnh viện cũng đã truyền đến tin tức tốt lành. Em gái tôi tỉnh lại rồi. Rất nhiều người tốt bụng đến thăm em, khen em là một cô gái dũng cảm. Xuyên qua đám đông, em nhìn thấy tôi ngay, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, chị ơi.